thể cho em hỏi về các hoạt động của chùa là bắt đầu từ khi nào ạ?
Chương trình san sẻ yêu thương nhằm giúp cho các bệnh nhân F0 và những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 của chùa Giác Ngộ đó được diễn ra đó là từ rất là sớm rồi. Nhưng mà hoạt động mạnh nhất đó là bắt đầu từ tháng 6 năm 21 cho đến bây giờ. Hiện tại thì chùa mình có các chương trình hoạt động khác nhau, bao gồm chia sẻ gạo và nông sản. Tổng số lượng đã được làm cho đến thời điểm hiện nay đó là 725 tấn. Về trang thiết bị y tế đó thì đã trao tặng được 133 máy loại thở oxy cá nhân, rồi 3 máy thở xâm nhập, 6 máy hỗ trợ nhịp tim và nhiều loại máy móc khác. Về khẩu trang N95 á, thì cũng làm được gần 400.000 cái. Còn dụng cụ để đo nồng độ oxy được 2.000 cái. Hiện tại thì chùa đang tập trung làm hai chương trình, đó là 20.000 túi thuốc do Sở Y tế cho to. Thì đến hôm nay đó đã trao tặng được 17.000. Khi mà hết là 20.000 nó sẽ tiếp tục làm thêm cái gói tương tự. Ngoài ra thì chùa còn có cái chương trình trao tặng oxy thì chia làm hai nhóm chính, đó là hỗ trợ cho 10 bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh, loại bình 400 lít. Thì bên chùa mình có 300 bình lớn đó, cộng với cái vỏ bình oxy có sẵn của các bệnh viện, điều phối người tới nhận, đem tới tới nơi nạp xong đem về hạ xuống giao cho bệnh viện. Ngoài ra thì có 300 bình oxy loại 8 lít để hỗ trợ cho các F0 đang điều trị tại nhà. Thì hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam để mua 1.200 hòm cạc tông để về tặng biếu cho các gia đình chẳng may có người qua đời bởi Covid-19. Ngoài ra thì chùa còn điều phối tình nguyện viên Phật giáo cho thành phố Hồ Chí Minh đã xuất quân đợt 1 vào ngày 22 tháng 7, xuất quân đợt 2 vào ngày 23 tháng 8 và đang chuẩn bị xuất quân đợt 3.
Hoạt động mỗi ngày của chùa mình như thế nào và được bao nhiêu bạn hỗ trợ này, Phật tử?
Trong giai đoạn điều phối gạo và nông sản á, thì số lượng người tham gia đó làm việc tại chùa đó là 20 người, đó là 20 Phật tử đó, cộng với mấy chục thành viên của chùa. Thì song song lúc đó mình còn nấu 2.500 suất đồ chay để vận hành giao đến các nơi đó, thì có đến một đội xe 50 chiếc. Đó là xe 7 chỗ đến 15 chỗ. Còn điều phối cấp cứu đưa tăng ni từ chùa đến bệnh viện dã chiến, và từ dã chiến về đó thì có 15 chiếc, thì bao gồm có 3 chiếc xe cứu thương, 1 chiếc thì cho mượn chùa bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 1 chiếc là trung tâm 115, còn một chiếc thì mình tự vận hành. Hiện nay thì cung cấp thêm một chiếc nữa cho bệnh viện dã chiến số 10. Thì số lượng đó tổng cộng là hết á, thành phòng mà làm ở thời cao điểm á là cũng gần 100 người. Còn hiện nay là do thực hiện giãn cách trong thời điểm này đó, thì tại chùa đó những người mà có thể ở lại luôn, không có đi về đó, thì được 10 người cộng với 40 thành viên của chùa Giác Ngộ, 40 tu sĩ đó. Thì bằng cách đó thì mình mới có thể điều động làm nhiều ngàn túi thuốc, vì sau khi mua thuốc xong á là 1.000 bộ á thì phải mất trung bình một ngày với số lượng 15 người làm 10 tiếng đồng hồ để đưa thuốc vào trong bọc á mới xong được. Thì công việc nó cần đến cái nguồn tham gia đóng góp của nhiều người. Rất mong giãn cách xã hội nó sẽ nới ra thì số lượng người sẽ đến tham gia đông hơn.
Hiện tại thì chùa mình mở rộng được cung cấp được cho bao nhiêu người như thế này, và số người mình đã hỗ trợ là bao nhiêu?
Về các quận huyện á, nó tùy theo thời điểm. Dĩ nhiên là trong 24 quận huyện thì chùa mình đã trao tặng có đầy đủ hết các loại, bao gồm nông sản, trang thiết bị y tế. Rồi riêng cái bình oxy đó thì mình chỉ tập trung một số quận huyện gần quận 10 thôi, như là quận 3, quận 5, quận 6, quận 8, quận 11, quận nhất, quận 4. Còn những quận huyện ngoại thành đó, thì mình có một cái mối nối kết để nhờ những cái chỗ mà cũng chuyên làm về oxy miễn phí đó, khi mình tiếp nhận được cái yêu cầu thì gửi chia sẻ để cho bên kia ta làm. Do cái phạm vi đi của mình á, nó cũng không có đủ người để thực hiện, vì cái nhóm mà thực hiện oxy đó thì chỉ có 10 người thôi, cho nên là không đủ sức để mà có thể trải rộng hết 24 quận huyện. Còn riêng về thuốc cho các F0 triệu chứng nhẹ đang điều trị tại nhà đó, thì mình cũng chia làm hai nhóm. Một nhóm là mình trao cho các ủy ban nhân dân phường, xã, quận, huyện hay là mặt trận tổ quốc tỉnh, để họ biết rõ chỗ nào đang cần họ đưa về điều phối. Còn chùa mình điều phối mỗi ngày thì có khoảng trung bình được 50 cho đến 100 trường hợp thôi. Tức là mình giao thuốc đến tận nơi. Khi mà họ biết đến thì họ liên lạc số điện thoại, thì bên tổng đài mình điều qua bên cho nhóm giao đó. Còn những người nhận bình oxy của chùa Chất Ngộ thì đương nhiên được kèm theo cái bộ thuốc điều trị 10 ngày.
Bên mình làm sao để có thể tiếp nhận kết nối được các bệnh nhân và mình có thể chuyển mình giao đến cho họ được?
Chùa Giác Ngộ thì có hệ thống truyền thông mạng xã hội tương đối là mạnh so với các chùa khác. Trên Facebook Thích Nhật Từ thì có gần 1 triệu lượt theo dõi. Rồi chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thì mỗi một bên như vậy cũng được 300+ ngàn lượt theo dõi. Trên kênh YouTube Thích Nhật Từ và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay đó, hai cái cộng lại cũng khoảng gần 600.000 lượt đăng ký. Thì bằng cái cách thông báo trên mạng xã hội Facebook và YouTube ấy, thì các Phật tử người ta mới truyền thông tin đến những nơi mà người ta thấy là đang có cái nhu cầu được trợ giúp. Thì lúc đó thì mình có 3 cái số hotline người ta gọi vào, thì dựa vào cái gọi vào đó thì bộ phận giao chuyển tặng biếu miễn phí đó sẽ đem đến tận nhà. Thì đó là cái cách mà chùa Giác Ngộ tận dụng cái kỹ thuật số hiện đại, nhất là phương tiện truyền thông miễn phí, để chia sẻ những giá trị yêu thương kịp thời đến với những người đang thật sự cần.
Chùa mình thì có nhận được cái hỗ trợ nào của mạnh thường quân để cùng đồng hành cùng các thành viên cũng như cùng thành phố không ạ?
Tất cả các hoạt động thiện nguyện có thể chia làm hai nhóm. Nhóm tự bỏ tiền ra làm thì số đó nó không có nhiều, không mang tính bền vững, và nó cũng không có được nhiều người tham gia. Còn nhóm thứ hai là chiếm đại đa số, bao gồm các tổ chức quốc tế và các tổ chức tại Việt Nam, gồm cho chính phủ, dân sự và xã hội, tôn giáo và các hệ đoàn. Thì ở lĩnh vực này đó, thì tất cả các cái hoạt động thiện nguyện cho mục đích bảo vệ các bệnh nhân, giúp cho họ phòng chống lây lan của Covid-19 đó, đều do các nhà hảo tâm phát tâm. Cụ thể là một số tăng ni, đại đa số là các Phật tử gắn kết với các chương trình sinh hoạt tu học và Phật sự của chùa Giác Ngộ. Thì hoạt động này đó đã có bề dày là 20 năm, mạnh mẽ nhất là từ 9 năm trở lại đây. Thì mỗi khi có một cái chương trình gì đó, chúng tôi chỉ cần thông báo trên hệ thống mạng xã hội Facebook, thì số lượng những người mà ta thích làm công việc đó đó, ta hưởng ứng cùng với mình. Thì 9 năm qua thì trên chùa của tôi đó, ở ngay trang web và quỹ đạo Phật ngày nay.com đều có báo cáo chi thu hàng tháng rất là chi tiết, tên của từng người nhận vào ngày nào, số tiền bao nhiêu, rồi những cái hoạt động đó cho chương trình gì, có điều có mã số, mọi người đều có thể truy cập được hết. Từ chỗ đó thì quần chúng tăng cường thêm niềm tin vào hoạt động mang tính minh bạch của chùa mình.
Và thầy cho em hỏi về ý nghĩa của chương trình và chia sẻ với ngài của chùa mình ạ.
Về bản chất của chương trình đó, thì ngay cái tiêu đề đã nói rõ được, san sẻ yêu thương. Vì trong giai đoạn này các khủng hoảng tâm lý do giãn cách xã hội, do thất nghiệp, do bị giảm biên chế, do khó khăn, không tương tác xã hội, không giải trí nghe nhìn ở cộng đồng được, thì những cái bức xúc đó nó có thể tạo thành một cái sức dồn nén làm cho người ta có thể bị nổi loạn, như chúng ta thấy một số trung tâm cách ly trong thời gian qua báo chí đã đưa tin. Thì san sẻ yêu thương là một trong những cách thức để giúp cho đồng bào thân thương của chúng ta lỡ phải bị nhiễm Covid-19 đừng khủng hoảng tâm lý, đừng lo lắng sợ hãi bất an, hãy điềm tĩnh để tìm giải pháp tương đối tốt nhất có thể. Và chương trình san sẻ yêu thương như là một người bạn đồng hành, dĩ nhiên là không thể nào phục vụ hết toàn thể đồng bào bị nhiễm được vì số lượng nó quá lớn. Thật ra thì giống như góp thêm một cây để cho rừng yêu thương của nền văn hóa Việt Nam, dân tộc Việt Nam đó được trở thành vững vàng trước bão giông của Covid-19. Và thứ hai đó, làm thế nào để thông qua chương trình này đó để mong giảm cái tỷ lệ chết, bởi vì khi oxy đến kịp thời, khi thuốc trị triệu chứng kịp thời đó, thì cái rủi ro trở nặng đó sẽ giảm đi khá cao, và chúng ta có thể gián tiếp cứu sống được rất nhiều mạng người. Mục tiêu chính đó là giảm cái sự tử vong, còn lỡ mà bị nhiễm đó, thì cũng không nên trở nặng, mà nếu có trở nặng đó, thì cũng không có để rơi vào tình trạng bị chết. Thì đó là cái mục tiêu chính, giá trị chính của chương trình san sẻ yêu thương.
Thầy cho em hỏi là định hướng sắp tới của
trường
mình
hoặc
tổng
kết
tới của
trường
mình
như thế nào? Về định hướng đó thì đối với cái đại dịch Covid-19 này đó, không ai nói trước được. Hiện nay thì cái dấu hiệu nó cũng chưa có dừng lắng xuống, kéo dài cho đến bao lâu nó lệ thuộc vào cái năng lực miễn nhiễm cộng đồng. Khi mà 70% dân số của 98 triệu người đó Việt Nam đó được chích 2 mũi vaccine, thì lúc đó các hoạt động á, gần như là nó có thể nó tạm dừng lắng được. Cho nên về kế hoạch á, thì giống như là bèo trôi nổi theo nước thôi. Thì tùy theo từng cái giai đoạn nào cần cái gì nhất thì chúng tôi sẽ tập trung. Hiện nay thì tập trung chính yếu vẫn là các trang thiết bị y tế, rồi máy thở oxy, máy thở cá nhân, bình oxy, cũng như là các cái túi thuốc, hàng ngàn túi thuốc. Song song đó, nếu chẳng may ai qua đời đó thì có thêm hỗ trợ hộp từ thiện. Thì chúng tôi tập trung vào các mảng này. Còn gạo và nông sản đó, thì nó so với cái giai đoạn trước đây thì nó chưa thật sự là cần trong cái bối cảnh này. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch 100 tấn gạo, 100 tấn khoai lang trong vòng mấy ngày tới để trao tặng cho những nơi đang thật sự cần.